rồi mai đây tôi sẽ chết trên đường về nơi cõi hết, tôi sẽ đem theo với tôi những gì đây.
Thưa quý vị, nhạc sĩ Phạm Duy đã đặt câu hỏi ấy trong một bài hát. Chúng ta đều ý thức rõ cái mẫu số chung của con người là ai rồi cũng có ngày phải đi về nơi cõi hết ấy, và cũng không ai mang theo được gì. Thế nhưng những gì mà mỗi người để lại chắc chắn là khác biệt. Và chắc chắn gia tài để lại càng lớn thì việc chia chác càng phức tạp, rắc rối càng dễ nảy sinh, nhất là khi người ra đi không để lại một bản di chúc có giá trị. Theo số liệu của cơ quan đặc trách về việc ủy thác và giám hộ tại New South Wales, tức là New South Wales Trustee and Guardian, thì ít nhất 45% người Úc không có một di chúc có giá trị. Mà để lại di chúc là điều vô cùng thiết yếu nếu như chúng ta chu đáo nghĩ đến những người thân yêu ruột thịt của mình. Chúng ta có chuẩn bị, có sớm sắp xếp mọi điều hay không? Đối với nhiều người Úc gốc Việt, câu trả lời thường là không. Không vì người Việt chúng ta không có truyền thống đó. Không cũng còn vì chúng ta không rành tiếng Anh. Chúng ta không biết luật pháp của Úc. Xin đừng lo ngại, có nhiều cơ quan có thể giúp chúng ta trong việc này. Chẳng hạn, ở New South Wales có dịch vụ chăm lo quyền lợi của người cao niên, The Aged Rights Service, gọi tắt là TARS. Đây là một dịch vụ chuyên hướng dẫn, tư vấn về pháp lý cho bất cứ ai trên 60 tuổi, nhất là cho di dân đến từ một nước không nói tiếng Anh hay thuộc một nền văn hóa nào khác. Ở Việt Nam, cũng như ở nhiều nước khác, hễ cha mẹ qua đời, gia tài đương nhiên sẽ được chia cho con cái. Nhưng ở Úc thì chỉ có di chúc mới bảo đảm được khi mình chết, thì gia tài của mình được chia cho ai, chia thế nào theo đúng ý mình muốn. Luật sư Nalika Padmasena thuộc cơ quan bảo vệ quyền lợi của người cao niên tại New South Wales giải thích.
A will is a legal document that clearly set out how the person wished to...
Di chúc là một văn bản có tính cách pháp lý, trong đó nêu rõ một người muốn của cải người ấy sở hữu được phân phối cho những ai sau khi người ấy qua đời. Di chúc được thi hành sau khi người ấy mất, cho nên quý vị phải cử người thi hành di chúc, gọi là executor, để người ấy có bổn phận thu thập và phân phối tài sản của quý vị.
Executor, tức là người thi hành di chúc, phải là người mà chúng ta tin cậy.
It is better if he or she is younger than you, but not necessarily.
Nếu người được cử thi hành di chúc trẻ hơn quý vị thì tốt, nhưng không nhất thiết phải như vậy. Nhưng người ấy phải giỏi về mặt tài chánh. Quý vị cũng có thể chỉ định một người chuyên làm trong lĩnh vực này, gọi là một người được ủy thác, trustee, thuộc New South Wales trustee hay một trustee tư hoặc một luật sư. Những người này đều tính cước phí mà quý vị phải trả phí tổn này cho họ.
Di chúc phải được ký trước mặt hai người làm chứng, và hai người chứng đó phải trên 18 tuổi và không phải là người được thừa kế gì trong gia tài. Luật sư Padmasena nói, di chúc phải ghi rõ ý muốn của người làm di chúc, và tốt nhất chúng ta nên tìm một sự tư vấn đúng đắn về mặt pháp lý.
And also it is important your intentions are expressed clearly to reduce the chances of argument.
Một điều nữa cũng quan trọng là ý định của quý vị như thế nào phải được trình bày rõ ràng để giảm bớt nguy cơ tranh cãi về chuyện ai được hưởng cái gì. Vì lẽ đó mà tốt hơn là nên đến gặp một luật sư hay gặp một trustee để họ thảo bản di chúc. Chúng tôi không đề nghị quý vị dùng tập di chúc in sẵn gọi là will kit mà quý vị có thể mua ở tiệm bán báo hay ở cửa hàng bưu điện.
Hiệu lực của một bản di chúc sẽ kéo dài cho đến lúc mình chết hay cho đến lúc nào chúng ta làm lại một bản di chúc mới để thay thế cái cũ. Do đó, điều quan trọng là di chúc phải được cập nhật với mọi thay đổi có thể diễn ra theo thời gian.
You should make changes to your will or make a new will. If certain events occur in your life.
Nếu có gì thay đổi trong cuộc đời quý vị, chẳng hạn như quý vị lập gia đình hay ly dị, hay người được thừa hưởng gia tài của quý vị chết, hay quý vị có con, có cháu, vân vân, thì quý vị nên sửa di chúc hay làm lại di chúc mới. Trong những trường hợp như vậy, quý vị cần tìm đến tư vấn về luật pháp để sửa đổi di chúc, đặc biệt là khi quý vị tái hôn thì cuộc hôn nhân mới này sẽ khiến cho bản di chúc hiện hữu trở nên vô giá trị nếu nó không đề cập gì đến cuộc hôn nhân đó.
Trong trường hợp người chết không để lại di chúc, gia tài sẽ được chia theo một công thức có sẵn.
What happens when you don't have a will is that the family members then need to apply for a letter of administration.
Chuyện sẽ xảy ra khi quý vị không để lại di chúc là thân nhân của quý vị phải nộp đơn lên tòa thượng thẩm, xin tòa cấp cho một văn thư giải quyết chuyện quản lý tài sản. Tòa sẽ chấp thuận cho một người đứng ra điều hành chuyện này, tức là thu thập của cải của quý vị, rồi phân phát theo đúng luật quy định về trường hợp chết không để lại di chúc. Thủ tục quy định luật pháp về chuyện này nghiêm ngặt lắm. Theo đó, thứ tự đặc biệt về người được thừa hưởng gia tài là người phối ngẫu, tức vợ hoặc chồng, con cái, cha mẹ, anh chị em, chú bác cậu cô dì, anh chị em họ gần, gọi là first cousin, và nếu không có nữa thì người thừa hưởng sẽ là chính phủ.
Thời buổi này, cấu trúc gia đình trong xã hội Úc đã thay đổi nhiều so với thập niên 1960-1970 chẳng hạn. Trong nhiều gia đình, tình sử của vợ hay chồng, hay cả vợ lẫn chồng đều đã sang tập 2, tập 3. Và gia đình chung riêng rộn ràng cảnh con anh, con tôi, con chúng ta. Trong bối cảnh đó, rất có thể dòng trước, dòng sau sẽ lôi nhau ra tòa vì có người không bằng lòng với việc chia chác theo bản di chúc.
Person who can make a claim against your estate include the wife and the husband.
Người có thể kiện đòi phải được chia gia tài là vợ hay chồng hoặc người quan hệ không chính thức gọi là de facto, con ruột hoặc con ghẻ, vợ cũ hay chồng cũ, vân vân. Bởi vậy, chuyện cần phải được tư vấn về luật pháp cho chính xác trước khi làm di chúc là chuyện hết sức quan trọng.
Ngoài ra, Tưởng cũng cần biết còn có International Will, tức là bản di chúc có giá trị ở nước khác, ngoài đất nước mà người quá cố cư trú. Đó là trường hợp gia tài của một người để lại ở đôi ba nơi, chẳng hạn người đó có thêm trung mục ngân hàng hay có nhà cửa ở một nước khác. Theo lời khuyên của luật sư Nalika Padmasena, cách hay nhất trong trường hợp này là làm hai di chúc, mỗi di chúc liên quan đến gia tài ở một nước. Thưa quý vị, nhân dịp bàn về đề tài này, chúng tôi đã tiếp xúc với luật sư Đan Phượng ở New South Wales để tìm hiểu thêm. Mời quý vị theo dõi câu chuyện.
Thưa, mình biết rằng cái chuyện làm di chúc nó rất là quan trọng, nhất là đối với người vào tuổi cao niên. Mình nên chuẩn bị tất cả mọi chuyện trước khi mà mình... Chuyện gì nó cũng có thể xảy ra ngày mai. Mình không biết mà mình có thể ra đi lúc bất cứ lúc nào. Thưa, có đúng là nếu mà mình làm một cái di chúc, thí dụ như tiền, bạc, gia tài mình để lại, nó sẽ không bị mất mát, nó sẽ không bị thuế cao hơn cái mức bình thường nếu như trong trường hợp mà mình không có di chúc?
Thưa chị, Đan Phượng xin bắt đầu cái câu trả lời là không phải ở những người cao tuổi mới nên làm di chúc. Bất cứ ai mà có tài sản, có một số tiền bạc, có tiền hưu chẳng hạn, có xe cộ nhà cửa, hoặc là có con cái, đều phải nên làm di chúc. Không đợi gì phải đến tuổi lớn mới phải nghĩ tới cái chuyện di chúc, thưa chị. Tại vì trong cái công việc của Đan Phượng thì rất nhiều lần Đan Phượng thấy ở những người trẻ tuổi một chuyện gì đó xảy ra không có di chúc. Nó rất là phức tạp, thưa chị. Mà không phải là những người lớn tuổi mới có tài sản. Đôi khi bây giờ ở tuổi trẻ cũng có những cái tài sản, có con cái. Cho nên là cái lời khuyên đầu tiên của Đan Phượng là bất cứ ai, đặc biệt là có bất động sản, có tài sản, nhà cửa và con cái đều phải nên làm di chúc, đừng đợi đến cao tuổi hãy làm. Đó là lời khuyên thứ nhất. Lời khuyên thứ hai là chắc chắn nếu mình để lại một cái di chúc, cái ý nguyện của tôi vào cái ngày tôi mất là tôi muốn cái đồng tiền của tôi, cái tài sản của tôi được phân chia theo cái ý nguyện như sau cho những người như thế này. Đan Phượng nghĩ là cái di chúc là một cái rất cần mình ghi lại những cái ý nguyện của mình sau khi mình mất. Như chị nói rằng nó sẽ có những cái thuận tiện về vấn đề thuế má, về vấn đề sang nhượng. Dạ thưa đúng, tài sản mà để qua một cái di chúc thì là nó có được những cái ưu đãi về mặt pháp lý, về mặt thuế má. Mà nếu như thẳng thừng sang tên thì nó sẽ bị đóng thuế rất là cao, hoặc là nó bị nhiều cái khác. Mà nếu mà thi hành một cái di chúc thì mình make sure là chọn cái tài sản và chọn cái đồng tiền mà mình để lại nó sẽ đi đúng vào cái người thừa kế mà mình đã đề cử trong cái di chúc.
Sở dĩ mà mình nêu câu hỏi đó là vì mình biết một trường hợp mình được khuyên là phải làm cái di chúc đi, kẻo như người bạn của mình bất đắc kỳ tử, rồi cái tiền superannuation của để lại đó, con cổ nó là người thừa kế, khi nó lãnh thì nó đã bị đánh thuế đâu gần một nửa đó. Mình nói trời đất ơi, cái gì mà dữ vậy? Nhưng mà người ta nói đó là sự thật vì không có di chúc.
Mỗi một cái trường hợp thì là nó có những cái hoàn cảnh cá biệt mà nó áp dụng vô mà có lẽ em không được biết. Tuy nhiên, theo như em biết rằng nếu một cái người mất, thường thường cái di chúc theo intestacy là nó để lại là vợ chồng, con cái, cha mẹ, anh chị em là những người thân của mình. Nếu trong cái super mà người đó có nominate cái người beneficiary, tức là có đề cử một cái người thừa kế, thì có lẽ là không đến 50%. Tất nhiên là nếu người đó có cái di chúc thì nó lại càng tốt hơn nữa. Tóm tắt lại đó, bất cứ ai đi làm có super, bất cứ ai mua nhà có bất động sản, bất cứ ai có con cái, có những người mà mình muốn cái tài sản của mình đến tay cái người đó, thì tất nhiên là phải làm di chúc.
Cái bản di chúc đó phải do luật sư soạn thảo hay là phải được làm, phải được ký trước mặt luật sư, hay là mình tự thảo ra rồi mình ký tên, rồi có một hoặc là hai nhân chứng cùng ký tên với mình, như vậy là nó đã có đủ giá trị pháp lý?
Thưa chị, cái di chúc thì phải được lập nên đúng cái luật hiện hành ở nơi mà mình cư ngụ, ở cái tiểu bang hay đất nước mà mình cư ngụ. Không nhất thiết rằng là luật sư phải soạn thảo, không nhất thiết gì là phải ký trước mặt luật sư. Tuy nhiên, nếu mà quý vị đến với luật sư thì chắc chắn nó sẽ được thành lập đúng luật và sẽ được hướng dẫn cách soạn thảo như thế nào để mà nó có thể đúng đắn nhất cho cái hoàn cảnh của mình. Trên nguyên tắc thì cái di chúc lập nên là phải được ký theo đúng luật, phải có hai người làm chứng và ký trong mỗi trang. Còn cái nội dung soạn thảo đó thì là nó có những cái guideline, nó có những cái sự hướng dẫn trên các cái mạng, nhất là Public Trustee cũng có thể hướng dẫn cho các quý vị làm những cái di chúc. Nhưng mà có lẽ cái cách tốt nhất để làm một cái di chúc mà thật là đúng đắn trên mặt pháp lý thì là chắc đến luật sư. Tại vì thưa chị, cái phí làm di chúc nó cũng không có cao lắm đâu chị ạ.
Không cao lắm là khoảng bao nhiêu thưa luật sư?
Nếu chị hỏi thì em xin phép nói rằng riêng văn phòng của tụi em là công ty DPN thì cái phí để làm một cái di chúc là $150 thưa chị.
Really?
Yeah.
Tôi đây nè, tôi đến văn phòng một luật sư ở Melbourne, tôi được cho biết là cái phí nó là $500.
Dạ,
500 đô la.
Dạ, thưa chị, riêng văn phòng em là hành nghề 25 năm. Trong 10 năm đầu em làm di chúc miễn phí cho tất cả những thân chủ mà đến với văn phòng em. À, sau này thì tại vì công việc và cái tính cách mà phức tạp nó cũng có nhiều hơn, cho nên là cái phí của em từ nào giờ chưa bao giờ quá $150 cho một cái di chúc thưa chị.
Vậy thì thí dụ như tôi ở Melbourne, tôi có thể làm di chúc với luật sư ở Sydney không? Hay là ngược lại, một người ở Sydney có thể làm di chúc với một luật sư ở Melbourne không?
Trên nguyên tắc là được thưa chị. Em rất ngạc nhiên nếu mà cái phí ở Melbourne mà làm di chúc mà $500, đó là một cái chuyện mà 25 năm em hành nghề chưa bao giờ nghe.
Dạ, đầu tiên á mình đến mình ngồi mình nói chuyện ha, xong nói tới cái phí tổn như vậy đó thì mình hơi giật mình, là tại vì mình nghe nói là ở trên Sydney nó khoảng chừng 200 hơn 200 250 đi.
Dạ.
Mình giật mình, mình nói à, để cho mình suy nghĩ lại.
Dạ.
Thì mình vẫn phải đóng cái phí đầu tiên đó là $50.
Vâng.
Rồi họ nói là bây giờ tôi giữ cái này đây trong hồ sơ, chừng nào bà ra bà muốn làm lợi đó thì sẽ lôi cái đó ra làm lợi.
Như là em vừa mới nói là 10 năm đầu thân chủ mua nhà của em là em offer em làm cho một cái di chúc miễn phí. Thậm chí là em lưu giữ di chúc đó miễn phí, cho nên bây giờ chị biết không, biết bao nhiêu ngàn di chúc em đang giữ trong văn phòng.
À, tức là mình làm di chúc rồi thì bản di chúc đó sẽ nằm ở văn phòng luật sư.
Chị có thể để cho luật sư giữ hoặc
à,
là chị có thể mang về. Tuy nhiên nếu chị mang về, thứ nhất không được làm mất. Phải ở một cái nơi nào đó an toàn để mà khi mình có chuyện gì đó gia đình còn tìm ra. Vì sao? Tại vì khi thi hành cái di chúc phải có bản chấp.
Mình thì hay làm mất giấy tờ.
Dạ.
Cho nên thí dụ như mình làm di chúc với luật sư nào thì mình cũng nên cho thân nhân mình biết.
Dạ vâng.
Chứ thôi lúc đó là mọi người chẳng biết là có di chúc không.
Dạ đúng. Dạ. Nguyên tắc là di chúc được lập lên nếu mà khách giữ bản chánh á, thì là em đưa một bản chánh, hai bản phụ. Còn nếu em giữ bản chánh á, là em đưa ba bản phụ để về nhà phân phát. Cái đó là cái thông thường, tại vì em nghĩ rằng là đến lúc có chuyện gì mà không tìm ra cái di chúc thì cũng bằng thừa.
Dạ. Thì muốn làm di chúc thì sao?
Chị có thể fax hoặc email tên, địa chỉ, ngày sanh của người thành lập di chúc, người
rồi
chịu trách nhiệm phân chia tài sản gọi là executor.
Dạ.
Và tên, địa chỉ, ngày sanh và mối quan hệ của tất cả những người thừa kế.
Rồi của cải của mình là người đi làm di chúc nè, thì mình nói mình phải có cái gì nữa chứ phải không? Bao nhiêu triệu ở trong...
Dạ không chị, tại vì cái tài sản của chị nó sẽ thay đổi với thời gian.
À...
Nếu mà chị lập cái di chúc mà chị ghi rõ như vậy thì nó sẽ bất hiệu lực. Nó sẽ không có hiệu lực về lâu dài. Nó chỉ có giá trị vào ngày hôm nay khi chị liệt kê cái tài sản của chị thôi. Còn ngày mai nếu mà chị mua thêm một căn nhà là nó sẽ bất hợp lệ.
Oh, right.
Đúng không?
Đúng rồi.
Dạ, cho nên vì vậy là khi chị thành lập cái di chúc đó mới là lý do chị phải đến gặp một luật sư đúng đắn để được hướng dẫn làm cái di chúc mà nó sẽ có giá trị vĩnh viễn mà không cần phải thay đổi.
Dạ. Rồi, thank you cô Đăng Phượng nhé.
Dạ vâng, rồi em cảm ơn chị.
Đó là lời luật sư Đan Phượng ở New South Wales. Thưa quý vị, muốn biết thêm chi tiết, quý vị ở New South Wales có thể vào trang mạng www.tas.com.au. Ở Victoria, quý vị có thể vào trang mạng www.legalaid.vic.gov.au hoặc www.statetrustees.com.au.